Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 7 tháng 5 năm Nhâm Dần. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con sẽ đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang Trích Châu Văn Sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Một, Tổ sư Ấn Quang khai thị về tín nguyện hạnh. Thư cho lời cư sĩ Từ Phước Hiền Trích Châu Văn Sao, Chánh Biên Biển 1. Đoạn khai thị số 1. Tán thán pháp môn tịnh độ. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, những kinh này được gọi chung là tịnh độ tam kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh đại thừa khác đều nói kèm tịnh độ. Ví dụ số 1. Nhưng kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ xứng tánh dạng thắng vào diệu pháp nhất thừa. Cuối cùng thiện tài động tử thâm học khắp các thiền chi thức chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho mười đại nguyện vương, khiến cho thiện tài và Hoa Tạng hải chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Ví dụ số 2. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, hạ phẩm hạ sanh, ngũ nghịch, thập ác, đủ mọi chuyện bất thiện. Lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện, có thiện, chi thức dạy, niệm Phật. Người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh, chưa đủ 10 tiếng, liền thấy hoa Phật, xòe tay, tiếp dẫn vãng sanh. Ví dụ số 3. Kinh Đại Tập chép, đời mật pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sinh tử. Do vậy biết rằng một pháp niệm Phật chính là đạo để Thượng Thánh A Hàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người, dù ngu hay trí, hạ thủ dễ thành công cao, dùng sức ít hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên kỳ vào Phật lực nên lợi ích thù thắng, là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói, học đạo nơi các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước, có thể gọi là khéo hình dung nhất. Đoạn khai thị số 2, khuyên hạnh nhân tịnh độ hãy trọn đủ lòng tín nguyện. Đã biết những cái lý như trên vừa nói, thì phải đương theo đó mà tin tưởng chắc chắn, tự mình nhận biết, tin tưởng được như thế. Nếu như mình không thấy được như thế, thì cũng nên tin tưởng như thế. Ngửa tin lời Phật, trọng chẳng nên vì phàm tình suy lượng không được, rồi nảy sanh mảy may nghi niệm, thì mới gọi là chân tin. Đã sanh lòng tin rồi, ắt phải phát nguyện. Nguyện lìa ta bà như đang bị tù, mong thoát khỏi lao ngục. Nguyện sanh Cực Lạc như đứa con cùng quận, mong về lại cố hương. Nếu trước khi được sanh về tịnh độ, giấu được chào mời vua trong con người cõi trời, cũng nên coi đó là nhân duyên đọa lạc, chọn chẳng có một niệm mong mỏi hâm mộ. Còn những chuyện như đời sau chuyện nữ thành nam, xuất gia từ tấm bé, nghiêm một hiểu ngàn, đắc đại tống trì, cũng nên coi như là đường tu đi vào ngõ rẻ, tâm trọng chẳng có một niềm mong mỏi, chỉ muốn lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, chứng vô sanh nhẫn. Đã được vãng sanh liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bậc thoái, chứng vô sanh nhẫn. Quánh lại nhìn những chuyện như làm vua trị người và xuất gia làm tăng, không biết đến tịnh độ, tu các pháp môn khác, trải bao kiếp nhọc nhằn, không do đâu được giải thoát. Giống như lửa đom đóm sánh cùng mặt trời đặng người, tổ kiến sánh cùng thái sơn, buồn bã khôn ngăn, thương xót khôn cầm. Vì thế người tu tịnh độ chọn chẳng thể cầu mong phước lạc nhân thiên trong đời sau và xuất gia làm tăng, vân vân. Nếu tâm có mảy may mong cầu đời sau thì chính là không chân tín nguyện thiết, bị kích ngăn với thầy quyền của Phật A Di Đà, chẳng thể cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn. Biến diệu hành thù thắng chẳng thể nghĩ bằng này thành cái nhân phước báo hữu lầu nhân thiên. Huống chi lúc hưởng thụ ác tạo ác nghiệp, đã tạo ác nghiệp khó tránh khỏi ác báo. Như bỏ chất độc trong địa hồ có thể giết người, chẳng khi dụng tâm còn tệ hơn thế. Phải triệt để chém đứt những ý niệm ấy mới mong được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng. Đoạn khai thị số 3 dạy phương pháp niệm Phật. Đã có chân tín nguyện thiết, ắt phải chí tâm chấp trì 6 chữ tín hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và lúc đại tiểu tiền vân vân, đều chấn lìa 6 chữ hộng danh hoặc trì 4 chữ cũng được. Ắt phải giúp toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật như một. Nếu có thể niệm đâu chú tâm đó, niệm đến cùng cực, bao tình kiến mất hết, tâm không Phật hiện, thì trong đời này tự có thể chứng được tam muội. Đến lúc lâm chung sanh vào thượng thượng phẩm, có thể đó là đã tu trì đến cùng cực vậy. Trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, vân vân, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ. Như gom các trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm ai cùng tục được. Nhưng phải phát Bồ Đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới bốn ân ba cội. Giống như đổ dầu vào lửa như mà gặp mưa, đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hành đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết ngày này thì là kiến giải tự lợi của phàm phu nhị thừa. Dẫu tu diệu hành này chỉ cấm được quả hèn kém. Tuy hết thảy thời hết thảy lúc niệm Phật đều không trở ngại, nhưng phải thường nên kiên dè coi tượng Phật giống như Phật sống, coi kinh Phật lời tổ giống như Phật tổ đang hướng về mình thuyết pháp, chẳng dám ung lòng hoài nghi khinh mạng tí nào. Dẫu hiếu tử đọc di chúc trung thần vân xích chỉ cũng chẳng thể hơn được. Trong lúc bình thời niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý, còn lúc ngủ nghỉ hoặc đại tiểu tiện, tắm gội rửa chân vân vân, và đi qua chỗ hôi nhơ chẳng sạch, đều nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính, niệm thầm công đức cũng như thế. Tôi thường nói, muốn được lợi ích nơi Phật pháp phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính ắt tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng được 10 phần phước huệ. Nếu chọn chẳng cung kính thì dù có chồng vĩ nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng tượng được. Nên những kẻ tại gia đọc kinh Phật đều phạm phải những căn bệnh ấy. Vì thế đối chức những kẻ hữu duyên phải thường ra rả nói, niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra, đều phải mỗi câu mỗi chữ phân minh rành rẽ, lại phải lắng tai nghe kỹ từng câu từng chữ nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp thì các căn kia không có chi trong rủi bên ngoài, mới hồng mau đạt nhất tâm bất loạn. 2. Tổ xương quan khai thị về phóng sanh ăn chay. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kể như vậy rất nhiều, điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất không gì bằng chuyện, cũng tới quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phụ phân mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sinh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tại các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lệ của ta, khiến cho vô số sinh mạng cùng chịu nổi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị thần chánh trực, thông minh, hướng thiện hoặc ác nữa chăng? Nguyên do là bọn ngu phụ tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thu lớn vật nhỏ, cốt sao thỏa thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu, huống hồ đó gọi là thần, ắt phải vân dự đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà giáng phước hay gieo vạ. Hả đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Cái nào chẳng sát sanh cúng tới mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hành của ông thần ấy có khác gì tâm hành của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chính trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chính trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy cái đó người kia bắt chước nhau, chẳng biết là sai trái. Ví như dòi tửa ăn phân, nghĩ thiên thiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường bốn dâng lên để cầu được ban thượng phước khánh. Câu chuyện khi chết biến thành như cái trạch chích An Sĩ Toàn Thư. Ở Tú Châu có người tên Trần Ngũ, nướng cái trạch rất ngon, nhiều người tranh nhau mua. Về sau Trần Ngũ mắc bệnh nằm trên giường mà thân hình cứ giật nảy, nhảy dựng lên, cha thịt toàn thân đều bỗng rác. Người vợ ông ta khi ấy mới nói rằng cách nướng cá trạch của ông ta hết sức tàn độc, nay mắc chứng bệnh này, trong hình trạng cũng mường tượng giống như khi cá trạch dậy chết. Có lệ bằng kinh Phật dạy rằng ai cũng sợ đau trường, không ai không tham sống. Tôi thường thấy người đời cắt đầu cá trạch khi cá còn đang sống, đầu đứt lìa rồi mà thân hình vẫn còn dễ dùa, thật nhẫn tâm quá. Không biết làm cách nào để ông Trần Ngũ kia có thể sống dậy mà kể lại câu chuyện của ông với những người dí cá trạch trong khắp thiên hà. Và lá thư đến đây là kết thúc. Mời đại chúng cùng hướng sanh.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Nhìn là cuộc ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai